Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 7 tháng 7 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, An Tôn điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật.
Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo giảm tốc độ rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hoan nghênh tuyên bố của quân đội Syria về ngừng bắn kéo dài 72 giờ. Anh công bố báo cáo về chiến tranh Iraq, các lãnh đạo phương Tây bảo vệ quyết định của mình.
Hội nghị thượng đỉnh NATO bàn về các vấn đề nhà nước Hồi giáo, Nga gây hấn và Afghanistan.
Well, let's be blunt. Alliances don't have a choice. They have to walk and chew gum.
Chúng tôi sẽ tường trình chi tiết trong chương trình thời sự quốc tế tới đây. Mong quý thính giả chờ nghe. Thưa quý vị, tiếp theo sau loan báo của Hoa Kỳ sẽ duy trì lực lượng 8.400 binh sĩ ở Afghanistan. Các lãnh đạo của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, sẽ gặp nhau ở Warsaw vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này để thảo luận ba vấn đề an ninh chủ yếu, đó là tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Afghanistan, đánh bại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại sườn phía nam của NATO và răn đe hành động gây hấn của Nga ở mạng đông. Từ ngũ giác đài, thông tin viên Kalabab của đài VOA gửi về bài tường trình sau đây do Hoài Hương trình bày chi tiết.
Từ Afghanistan tới Ukraine cho tới nhà nước Hồi giáo, không thiếu những mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu để mang ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay. Ông Anthony Cordesman thuộc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế nhận định.
Well, let's be blunt. Alliances don't have a choice. They have to walk.
Nói một cách thẳng thừng thì liên minh không có sự lựa chọn nào. Họ phải ra sức đối phó và trực diện với các vấn đề đó. Chúng ta không thể xếp hạng ưu tiên trước các mối đe dọa chủ yếu mà phải giải quyết tất cả các mối đe dọa đó.
Giữa lúc quân số của lực lượng Mỹ không còn là một yếu tố bất định, giới phân tích nói rằng các nhà lãnh đạo NATO cần có một chiến lược để giúp người Afghanistan giải quyết một loạt những vấn đề, kể cả một nền kinh tế eo uột, sự thất bại trong việc tái khởi động các cuộc đàm phán với phe Taliban và sự gia tăng trong các con số thương vong về phía người Afghanistan tiếp theo sau một mùa giao tranh ác liệt. Nhà phân tích Cordesman nói,
It's not something where we are clearly losing.
Đây không phải là một tình huống trong đó rõ rệt chúng ta đang thất bại, nhưng những gì đang diễn ra tại đó, bất kể là gì đi nữa, điều rõ rệt là chúng ta hiện nay chưa đạt được thắng lợi.
Về phía Nam, NATO hiện không chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo trong tư cách là một khối. Giữa lúc các nước thành viên NATO chọn đơn phương gửi quân tham gia một liên minh do Mỹ lãnh đạo. Sau cuộc tấn công khủng bố ở Paris hồi năm ngoái, một số người hối thúc NATO hãy viện đến Điều 5 của Hiệp ước Phòng thủ chung của NATO để đối phó với nhóm cực đoan này. Nhưng một số nhà phân tích khuyến cáo NATO chớ nên can thiệp sâu hơn nữa. Ông Daniel Sewell thuộc Trường Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đại học Johns Hopkins nhận định.
Tôi tin rằng NATO sẽ không chính thức tham gia tại Syria và Iraq một cách quy mô, bởi vì chúng ta cần tới sự hợp tác của Nga, đặc biệt ở Syria, và Nga sẽ không hợp tác nếu có sự hiện diện của NATO tại đó.
Về phần Nga, nước này đang đặt ra một mối đe dọa tiềm tàng khác đối với liên minh NATO. Nga đã sáp nhập một cách bất hợp pháp bán đảo Crimea của nước láng giềng Ukraine và trong thời gian qua vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho các thành phần ly khai ở đông bộ Ukraine. Theo tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, thì các phi công Nga đã bay sát một cách nguy hiểm gần các tàu chiến Mỹ đang thực hiện các sứ mạng huấn luyện với các đồng minh NATO trong vùng biển Baltic. Các nhà lãnh đạo NATO tại hội nghị thượng đỉnh một mặt phải trấn an các đồng minh Đông Âu của NATO và mặt khác sẵn sàng răn đe hành động gây hấn khác nữa của Nga. Đại tướng Philip Breedlove, cựu tư lệnh tối cao của NATO ở Âu Châu phát biểu.
I think one of the greatest keys to deterrence, what would really...
Tôi tin rằng một trong những giải pháp chủ chốt để có thể răn đe, điều thật sự có thể răn đe những người tìm cách gây áp lực đối với liên minh của chúng ta là toàn bộ liên minh NATO chúng ta, cấu trúc quyền lực mà chúng ta hiện có, phải chuẩn bị sẵn sàng hơn để có thể đáp ứng nhanh nhạy hơn.
Vẫn theo Bộ Quốc phòng Mỹ, để tiếp sức cho nỗ lực đó, Hoa Kỳ, Anh, Đức và Canada, mỗi nước đang có kế hoạch lãnh đạo một tiểu đoàn luân phiên có thể hoạt động từ các căn cứ ở mạn đông của Liên minh. Một giới chức Mỹ nói với VOA rằng Tổng thống Barack Obama sẽ loan báo rằng Hoa Kỳ sẽ lãnh đạo một tiểu đoàn ở Ba Lan, trong khi các nước khác lãnh đạo các tiểu đoàn ở Estonia, Latvia và Lithuania.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 6 tháng 7 thông báo giảm tốc độ rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Ông nói 8.400 lính Mỹ sẽ vẫn ở lại đó khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2017. Theo kế hoạch ban đầu, con số binh sĩ Mỹ sẽ giảm từ 9.800 xuống 5.500. Ông Obama nói cách duy nhất để chấm dứt xung đột và rút hoàn toàn các lực lượng nước ngoài là thông qua một giải pháp chính trị lâu dài giữa chính phủ Kabul và Taliban. Nhà phân tích Jonah Blank thuộc tập đoàn RAN Nam Á nói với đài VOA rằng các lực lượng Mỹ còn ở lại Afghanistan có những mục tiêu giới hạn và được xác định rõ. Jonah Blank nói thông điệp mà Tổng thống Obama sẽ mang đến hội nghị thượng đỉnh NATO là mặc dù Afghanistan vẫn có một con đường khó khăn phía trước, song tình hình hiện đã khá hơn chút ít đối với người dân Afghanistan dưới sự điều hành của Tổng thống Ashraf Ghani so với thời của người tiền nhiệm của ông là Hamid Karzai. Phát biểu tại Tbilisi hôm 6 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hoan nghênh tuyên bố đơn phương của quân đội Syria về một giai đoạn yên bình kéo dài 72 giờ cho đến nửa đêm ngày 8 tháng 7 giờ địa phương trên toàn bộ đất nước. Nhưng ông cũng nói thêm điều đó chưa phải là đủ. Một số nhóm phiến quân Syria nói họ sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn, mặc dù họ cho biết chiến sự liên quan đến các lực lượng được chính phủ hậu thuẫn đã vẫn tiếp diễn. Giai đoạn yên bình trùng với 3 ngày lễ Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc của tháng chay Ramadan và tiếp nối vào lệnh ngừng chiến đã được thỏa thuận vào cuối tháng 2, song đã thất bại vì nhiều vi phạm đã xảy ra. Điều đó đã dẫn đến việc đình chỉ các cuộc đàm phán sơ bộ về tương lai chính trị của đất nước vào tháng 4. Các cuộc xung đột kéo dài 5 năm đã làm hơn 250.000 người thiệt mạng và hàng triệu người mất nơi ở. Học giả Zuba Iqbal thuộc Viện Trung Đông nói với VOA rằng động thái của quân đội cho thấy họ ngày càng tự tin rằng với sự ủng hộ của Nga và Iran, họ sẽ chiến thắng ở một mức độ nào đấy. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho hay các chiến đấu cơ của chính phủ hôm 6 tháng 7 đã ném bom và bắn phá các mục tiêu ở tỉnh Aleppo và tấn công thành phố Maida do phiến quân nắm giữ ở phía đông Damascus. Cựu Thủ tướng Australia hôm 7 tháng 7 đã đứng chung hàng ngũ với các lãnh đạo phương Tây khác để bảo vệ quyết định của họ, ra lệnh tiến hành chiến tranh ở Iraq cách đây 13 năm. Ông John Howard là thủ tướng khi Australia đưa 2.000 quân tham gia liên minh do Mỹ và Anh dẫn đầu, nói: "Dĩ nhiên là tôi bảo vệ quyết định đó, tôi không rút lui khỏi quyết định đó. Dựa vào những thông tin tôi có được, tôi không tin rằng đó là quyết định sai lầm. Tôi thực sự không tin như vậy." Theo một báo cáo chính thức được chờ đợi từ lâu về vai trò của Anh trong chiến tranh Iraq, cuộc xâm lăng Iraq hồi năm 2003 là không cần thiết và nhà độc tài Iraq Saddam Hussein lúc bấy giờ không phải là mối đe dọa tức thời nào đối với Anh hoặc các nước phương Tây khác. Cuộc điều tra do John Chilcot, một cựu viên chức hàng đầu của Anh, chỉ đạo, quy trách nhiệm cho các chính trị gia, quan chức tình báo, các nhà ngoại giao và các vị tướng vì vai trò của họ trong cuộc tiến quân và vì đã tiến hành các hoạt động quân sự kéo dài nhiều năm của các lực lượng Anh, chủ yếu là ở miền nam Iraq. Đưa ra lời đánh giá gay gắt, ông Chilcot nói tại một cuộc họp báo đông đảo phóng viên tại London rằng việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc can thiệp quân sự có những sai sót nghiêm trọng dẫn đến những hậu quả còn kéo dài cho mãi tới ngày nay. Ông nhắc đến các vụ đánh bom tự sát gần đây ở thủ đô Baghdad của Iraq khiến 250 người chết. Ông Chilcot nói, chúng tôi kết luận rằng Vương quốc Anh đã chọn tham gia cuộc xâm lăng Iraq trước khi khai thác mọi cách để tìm những phương án hòa bình về giải trừ quân bị. Hành động quân sự tại thời điểm đó không phải là một phương sách cuối cùng. Phần lớn báo cáo của ông Chilcot tập trung vào cơ sở pháp lý và việc dùng thông tin tình báo để biện minh cho quyết định tiến quân vào Iraq. Báo cáo chỉ trích Thủ tướng Anh lúc đó là Tony Blair, các bộ trưởng và cơ quan tình báo. Báo cáo viết rằng những lời biện minh của họ là rất không thỏa đáng. Hôm 6 tháng 7, ông Blair đã nhận trách nhiệm về việc đưa nước Anh vào cuộc chiến. Ông bày tỏ sự đau buồn, tiếc nuối và ngỏ lời xin lỗi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là thế giới tốt đẹp hơn nhờ việc loại bỏ ông Saddam. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest hôm 6 tháng 7 cho hay Tổng thống và nhân viên của ông chưa đọc hết bản báo cáo dài đó, song ông nói Tổng thống Obama lâu nay vẫn đang giải quyết hậu quả của quyết định có tính định mệnh ấy trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Ông cũng nói điều quan trọng là Mỹ rút ra các bài học từ những sai lầm trong quá khứ. Một phát ngôn viên của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, người đã ra lệnh tiến quân vào Iraq năm 2003, hôm 6 tháng 7, đã ra tuyên bố nói dù có những thất bại tình báo và những sai lầm khác mà ông đã thừa nhận trước đây, song Tổng thống Bush vẫn tin rằng cả thế giới đều tốt hơn khi không có ông Saddam Hussein nắm quyền lực. Chuyên gia chính sách công William Garnston thuộc Viện Brookings nói với đài VOA hôm 6 tháng 7 rằng ông đồng ý với báo cáo rằng cộng đồng quốc tế đã chưa cố gắng hết sức với các phương án khác để loại bỏ mối đe dọa của Iraq. Ông lưu ý rằng quan chức thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc Hans Blix đã giữ quan điểm rằng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc không yếu ớt như người ta mô tả và không gặp nguy cơ bị đổ vỡ, còn chế độ thanh sát rất vững mạnh và ông Saddam đã không thể làm bất cứ điều gì đáng kể mà không bị phát hiện hoặc không trục xuất các thanh sát viên quốc tế. Ông Granston nói một trong những câu hỏi lớn mà báo cáo nêu lên là liệu có đúng là sự nguyên trạng đó không thể đứng vững được như cộng đồng quốc tế đã nói hay không?
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575 kHz và trên trang web của Ban Việt ngữ đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Nguyễn Trung gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Bắc Kinh cảnh báo Mỹ về Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Hoa Kỳ không làm tổn hại tới an ninh và chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, ít ngày trước khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết về vụ kiện của Philippines. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm hôm 6 tháng 7, ông Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng Washington nên duy trì cam kết không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo. Thông cáo dẫn lời ông Vương bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ phát ngôn và hành động thận trọng, đồng thời không có các hành động làm tổn hại tới các lợi ích về an ninh và chủ quyền của Trung Quốc. Căng thẳng hiện gia tăng trước khi tòa La Hay Hà Lan ra phán quyết đối với vụ kiện của Philippines về tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc. Hiện Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc tập trận kéo dài một tuần gần quần đảo Hoàng Sa, trong khi quan chức Hải quân Mỹ hôm nay cho biết rằng các tàu khu trục Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tuần tra gần các bãi đá và đảo do Trung Quốc kiểm soát ở Trường Sa. Trung Quốc bấy lâu nay thường chỉ trích Washington gây bất ổn tại Biển Đông, cáo buộc Mỹ thường bác bỏ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận rằng Ngoại trưởng Kerry đã điện đàm với người đồng nhiệm Trung Quốc nhưng không cho biết thêm chi tiết. Bắc Kinh từng tuyên bố rằng Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc không đủ thẩm quyền phân xử và nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận phán quyết của tòa này. Các chuyên gia quốc tế không ít lần bày tỏ quan ngại rằng Trung Quốc sẽ đáp trả phán quyết bằng việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông hoặc gia tăng việc bồi đắp các đảo nhân tạo tại vùng biển tranh chấp. Trong một diễn biến khác liên quan, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 7 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết ông không thể đưa ra bình luận về vụ kiện của Philippines, nhưng kêu gọi xử lý các khác biệt một cách hòa bình. Cũng liên quan tới Biển Đông, thưa quý vị, Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa, răn đe Việt Nam. Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi ngưng tập trận trên Biển Đông của Hà Nội, trong khi có ý kiến nói rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang phô trương sức mạnh trước khi tòa trọng tài ra phán quyết về vụ kiện của Philippines. Sau khi Bắc Kinh thông báo thực hiện cuộc diễn tập quân sự gần quần đảo Hoàng Sa từ ngày 5 đến 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ngay lập tức phản đối mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay. Đáp lại hôm 6 tháng 7, người phát ngôn Hồng Lỗi của Trung Quốc khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, và nói rằng cuộc tập trận thường niên diễn ra trên lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Hồng nói xin trích, trong khi cuộc diễn tập không nhắm tới bất kỳ một quốc gia thứ ba nào, chúng tôi hy vọng nước quan ngại nên nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan. Một số người trong giới phân tích cho rằng Bắc Kinh tổ chức tập trận để thụ y các nước khác ngay trước khi tòa ở La Hay, Hà Lan đi tới quyết định được trông đợi. Khi được hỏi rằng Trung Quốc muốn gửi tới các nước có tranh chấp thông điệp gì qua hoạt động quân sự kéo dài một tuần tại vùng biển tranh chấp, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định rằng khó khẳng định được ý đồ của Trung Quốc. Ông nói thêm.
Cho dù Trung Quốc có những cái độc cuộc tập trận ở quy mô như nào, với phạm vi làm sao thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thay đổi được cái bản chất của phán quyết của PCA cũng như là không thay đổi được cái tình hình trên cái thực tế. Cái hành động của Trung Quốc thì có thể thấy rằng là nó thể hiện một cái sự cứng rắn của Trung Quốc, mà cái sự cứng rắn này thì nó đã diễn ra từ trước đến nay rồi, chứ không phải là tới thời điểm bây giờ thì nó mới xuất hiện. Chính vậy mà tôi nghĩ rằng là cái tác động cũng như là cái thông điệp của Trung Quốc gửi ra thì không hẳn là rõ ràng, và nó cũng, nếu như thực sự Trung Quốc có ý đồ nào đấy dùng cái sức mạnh quân sự để mà răn đe các nước khác, răn đe tòa PCA, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ không thành công như là Trung Quốc mong muốn. Tại vì chúng ta thấy cái phán quyết của PCA nó sẽ vẫn có giá trị bất chấp những cái hành động của Trung Quốc ở trên Biển Đông, cụ thể như là cái cuộc tập trận ở Hoàng Sa này.
Không chỉ đáp trả Việt Nam trên bình diện ngoại giao, Trung Quốc còn công kích Việt Nam trên mặt trận báo chí do nhà nước kiểm soát của nước này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 6 tháng 7 tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không ngừng tập trận chỉ vì Hà Nội phản đối. Hoàn Cầu Thời báo còn cho rằng Việt Nam sẽ không duy trì được sự ổn định nếu thiếu ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Bắc Kinh thời gian qua tuyên bố đã nhận được sự hậu thuẫn của hàng chục quốc gia về vấn đề chủ quyền Biển Đông, nhưng theo tờ The Wall Street Journal, chỉ có 8 nước công khai ủng hộ. Về nỗ lực này, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định rằng Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động ngoại giao để bảo vệ lợi ích của mình. Nhà nghiên cứu này nói thêm.
Những cái nỗ lực ngoại giao như vậy của Trung Quốc thì có những cái hiệu quả tôi nghĩ là hạn chế. Bản chất của vấn đề đây chính là cái phán quyết pháp lý của PCA, và nó sẽ làm suy yếu cái lợi ích của Trung Quốc về mặt pháp lý cũng như là về mặt chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, cụ thể là ở khu vực Trường Sa. Và cho dù các quốc gia có ủng hộ hay là phản đối thì cái phán quyết của tòa CPA nó sẽ vẫn có giá trị và vẫn sẽ được rất là nhiều các quốc gia khác ủng hộ. Chính vì đây sẽ vẫn là một cái gánh nặng đối với Trung Quốc trong thời gian tới.
Trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng ít nhất 47 quốc gia đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ông Vũ Quang Việt, một cựu nhân viên của Liên Hợp Quốc và hiện nghiên cứu về vấn đề Biển Đông, nói rằng những việc làm của Trung Quốc thời gian qua nhằm mục đích trấn an dư luận trong nước. Ông Việt nói thêm.
Trung Quốc đi khắp nơi để họ vận động các nước mà không liên quan gì đến Biển Đông ủng hộ họ. Trung Quốc muốn tạo dư luận trên thế giới, nhưng mà bản thân nó dùng những cái thông tin đó để nó tạo dư luận của Trung Quốc, cho người dân Trung Quốc là tin tưởng vào cái chính sách của Tập Cận Bình, là Trung Quốc sẽ sẵn sàng bảo vệ những cái gì mà Trung Quốc coi là của mình.
Ông Việt nhận định rằng Hà Nội sẽ tính toán các bước đi tiếp theo tùy theo phán quyết của tòa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 4 tháng 7 cho biết rằng Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến vụ kiện và mong muốn tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi đó, thưa quý vị, Philippines nói không muốn chiến tranh với Trung Quốc. Tân Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng chiến tranh là từ bẩn thỉu và nếu tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết nghiêng về Philippines, Manila sẽ tiến hành đàm phán song phương với Trung Quốc. Phát biểu trước lực lượng không quân hôm 5 tháng 7, người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines nói, xin trích, nếu nó có lợi cho chúng ta sẽ đàm phán, chúng ta không chuẩn bị để giao chiến. Ông Roy Logoles, cựu dân biểu, đồng cố vấn an ninh quốc gia Philippines, nói với VOA Việt ngữ về không khí ở nước ông trước khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc đi tới quyết định vào ngày 12 tháng 7. Ông Goles nói rằng, tất nhiên mọi người dân Philippines đều ngóng chờ. Chúng tôi đều lạc quan rằng phán quyết nhìn chung sẽ ngả về Philippines. Chúng tôi không kỳ vọng tòa ra phán quyết ủng hộ chúng tôi 100%, nhưng chờ đợi nó sẽ có lợi cho Philippines. Ông Goles cho biết rằng, chính phủ Manila thông báo sẽ tôn trọng phán quyết cho dù nó bất lợi hay có lợi cho chính quyền Manila. Trong khi đó, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 6 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bày tỏ hy vọng rằng chính quyền của ông Duterte sẽ từ bỏ việc sai trái của chính quyền tiền nhiệm và quay trở lại bàn đàm phán. Khi được hỏi về quan hệ Hà Nội và Manila sắp tới, cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines nói rằng ông nghĩ mối bang giao vẫn sẽ được duy trì như dưới thời của Tổng thống tiền nhiệm nước này, ông Benigno Aquino. Ông Goles nói thêm.
It would not be as good as in the past administration. There's so many things. Well, I don't see any reason why it would not be as good as in the past.
Ông Goles nói rằng ông không thấy có lý do gì mà quan hệ song phương không tốt đẹp như trong thời kỳ của chính quyền trước. Có nhiều thứ Philippines có thể học được từ Việt Nam vì Việt Nam đương đầu với Trung Quốc hơn 1.000 năm qua, nhất là cuộc hải chiến năm 1988 và mới nhất là cuộc đối đầu quanh Doàn Khoan Dầu 2 năm trước. Ông cho rằng Việt Nam cũng đang nóng lòng chờ quyết định của Tòa trọng tài vì Hà Nội cũng hưởng lợi từ một phán quyết có lợi cho Philippines. Theo nhận định của giới quan sát, khi ông Aquino còn nắm quyền, quan hệ Manila và Hà Nội trở nên khá nồng ấm sau khi Philippines quyết định đưa tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa năm 2013. Trong một diễn biến nhất liên quan tới quan hệ Manila và Bắc Kinh, truyền thông Philippines đưa tin một tàu chiến của nước này đã hoãn chuyến thăm Việt Nam từ ngày 11 đến 15 tháng 7, đúng khoảng thời gian tòa trọng tài ra phán quyết.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, đại diện thương mại Mỹ vừa loan báo mở rộng ưu đãi mậu dịch đối với Campuchia. Điều này có thể mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể đối với nước này. Thông tin viên Sok Camara của đài VOA có bài tường trình chi tiết sau đây.
Đại diện thương mại Mỹ vừa loan báo một bước mở rộng đáng kể về ưu đãi mậu dịch đối với Campuchia có thể mang lại những lợi ích quan trọng đối với nước này. Theo hệ thống ưu đãi tổng quát GSP mới, Campuchia cùng với các nước đang phát triển khác sản xuất những mặt hàng phục vụ du lịch như túi sách sẽ có thể xuất khẩu các sản phẩm đó sang Mỹ hoàn toàn miễn thuế. Thông cáo từ Đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh nói bước mở rộng này cho phép Campuchia tiếp cận thị trường nhập khẩu các sản phẩm phục vụ du lịch trị giá 10 tỷ đô la, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp dệt may Campuchia. Đại sứ Mỹ tại Campuchia William Hyde cho biết loan báo này có tiềm năng mở ra một thị trường hoàn toàn mới cho các nhà xuất khẩu Campuchia, tạo hàng ngàn công ăn việc làm cho người dân Campuchia. Ông Hyde nói, chúng tôi khuyến khích các nhà sản xuất Campuchia tận dụng cơ hội mới này, vốn có thể giúp đa dạng hóa nền tảng kinh tế của Campuchia, kích thích tăng trưởng kinh tế và giảm tình trạng nghèo túng. GSP là chương trình ưu đãi mậu dịch ra đời từ 40 năm nay. Qua đó, Mỹ miễn thuế cho hàng nhập khẩu từ các nước đang phát triển được hưởng lợi. Theo đại diện thương mại Mỹ Michael Froman, Mỹ đã dùng các chương trình này tạo cho một số nước nghèo nhất trên thế giới một bàn đạp quan trọng so với các đối thủ cạnh tranh tiên tiến hơn. Cố vấn cấp cao của Hội đồng Kinh tế Quốc gia tối cao Campuchia, ông Mikhailan, nhận xét bước tiến mới của Hoa Kỳ có lợi cho nền kinh tế Campuchia. Ông Kylan nói, khi có thị trường, tôi tin rằng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư đổ vốn vào Campuchia. Điều này tạo điều kiện cho nền kinh tế Campuchia tiến triển, người dân có công ăn việc làm và quan trọng là mang lại thêm nhiều giá trị gia tăng. Campuchia mỗi năm xuất hơn 5 tỷ đô la sang hai thị trường chính nhập khẩu hàng dệt may của Campuchia là Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Theo hệ thống ưu đãi tổng quát, xấp xỉ 5.000 mặt hàng từ 122 nước và vùng lãnh thổ đang phát triển, trong đó có 43 nước kém phát triển nhất, được miễn thuế khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Năm ngoái, giá trị hàng nhập khẩu miễn thuế sang Mỹ theo chương trình này trị giá 17,4 tỷ đô la.
Tiếp tục bản tin thế giới, hôm 7 tháng 7, Nam Triều Tiên hoan nghênh quyết định của Mỹ lần đầu tiên nêu đích danh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về những vi phạm nhân quyền. Ông Kim là một trong số 23 cá nhân và các tổ chức mà Mỹ đưa vào danh sách đen bị trừng phạt hôm 6 tháng 7 vì đã có nhiều vi phạm nhân quyền. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói hồ sơ nhân quyền của Bắc Triều Tiên thuộc hàng tồi tệ nhất trên thế giới. Hành động này có hiệu lực đối với bất kỳ tài sản nào của những người có tên trong danh sách thuộc phạm vi tài phán của Mỹ, diễn ra tiếp sau vụ thử hạt nhân thứ tư của Bình Nhưỡng trong tháng 1, cũng như việc họ tiếp tục phóng phi đạn. Stephen Noepper, giám đốc Hội Triều Tiên có trụ sở ở New York, nói với VOA là hành động này có cả tính thực tiễn lẫn tính biểu tượng. Stephen Noepper nhìn nhận hành động của Mỹ chứa đựng nguy cơ gây phản ứng hiếu chiến hơn nữa từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông cho rằng nó cũng gửi đi một tín hiệu rõ ràng, đặc biệt là tới các công ty Trung Quốc, đó là làm ăn với Bắc Triều Tiên sẽ phải trả giá. Noepper cũng nói ông tin là Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc sẽ phải mất 2 năm để làm việc, để lật tẩy hồ sơ nhân quyền của Bắc Triều Tiên, tiến thêm một bước gần hơn đến việc chuyển vụ việc đến Tòa án Hình sự Quốc tế. Ở đó cần sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an, trong đó có Trung Quốc và Nga nắm quyền phủ quyết. Những người đang giận dữ của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện sẽ giáo diết chất vấn Giám đốc FBI James Comey hôm 7 tháng 7 về quyết định của ông không đề xuất cáo buộc hình sự nào đối với bà Clinton liên quan đến việc bà sử dụng một máy chủ email riêng cho công việc của chính phủ khi bà còn là ngoại trưởng. Bà Clinton gần như chắc chắn được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên Tổng thống. Ông Comey đã bị gọi ra điều trần trước Ủy ban Giám sát và Cải tổ Chính phủ của Hạ viện, còn Tổng trưởng lý Loretta Lynch có lịch ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào tuần tới. Bà Lynch và ông Comey đã gặp nhau hôm 6 tháng 7 trước khi ông ra điều trần. Bà Lynch cho biết bà sẽ làm theo các khuyến nghị của FBI. Trong tuyên bố sau khi bà gặp gỡ Giám đốc FBI, bà nói, tôi đã tiếp nhận và chấp thuận với khuyến nghị của họ rằng cuộc điều tra kỹ lưỡng kéo dài cả năm đã được khép lại và không có cáo buộc nào được đưa ra đối với bất kỳ cá nhân nào nằm trong phạm vi của cuộc điều tra. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan thuộc Đảng Cộng Hòa cho rằng bà Clinton có thể đã được FBI thiên vị trong cuộc điều tra. Một người đàn ông đã bị một cảnh sát viên bắn chết trong xe của mình tối hôm 6 tháng 7 ở bang miền Trung Tây Minnesota. Bạn bè và gia đình nói với truyền thông địa phương rằng đó là một người da đen 32 tuổi, tên là Philando Castile. Anh là một nhân viên trường công lập. Anh đã được xác nhận là tử vong khi đến bệnh viện.
Buổi phát thanh tiếng Việt lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.